là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay thứ 6 ngày 30 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những đóng góp của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2024. 8 tháng đầu năm, đặc biệt trong tháng 8 2024, khối lượng công việc tăng cao so với cùng kỳ, nhưng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sáng tạo có nhiều đổi mới của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp các ngành, các địa phương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu có sự tăng trưởng khá như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,7%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 28,5%, số lượt khách du lịch đến địa bàn ước đạt trên 1,6 triệu lượt, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế tăng gấp 4 lần. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.300 tỷ, tăng 27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng gần 16%. Số lao động được tạo việc làm mới đạt gần 17.500 lao động, tăng 1,5%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Những tháng cuối năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đột phá để sớm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 29 tháng 8 tại khu du lịch Ruby, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức chương trình tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23 năm 2024. Tới sự liên hoan có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Bình. Phát biểu tại chương trình tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23 năm 2024, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, hệ thống phát thanh truyền hình Yên Bái đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân và là diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời quảng bá những giá trị tốt đẹp, các nhân tố mới, các mô hình, cách làm hay, biểu dương tấm gương người tốt việc tốt, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, hình ảnh đất và người Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhiều tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình đã phản ánh các luận điệu xuyên tạc, thù địch, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Để tạo ra một sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và các tác giả đầy tâm huyết với nghề, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã duy trì được 23 kỳ liên hoan. Liên hoan năm nay chúng tôi đã nhận được một sự hưởng ứng rất tích cực của các đơn vị, các tác giả với 160 tác phẩm tham dự. Phần lớn các tác phẩm tham dự Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23 là những tác phẩm có chất lượng tốt, cả về chủ đề tư tưởng, về hình thức thể hiện và có tác động xã hội to lớn. Các tác phẩm cũng đã phản ánh sự dấn thân, sự sáng tạo, lòng yêu nghề, trách nhiệm xã hội của những người làm báo phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh.
Được phát động từ tháng 3 năm 2024, sau hơn 5 tháng triển khai, Liên hoan Phát thanh Truyền hình năm nay đã nhận được gần 160 tác phẩm, tăng 40 tác phẩm so với cùng kỳ liên hoan trước. Trong đó có gần 80 tác phẩm truyền hình, gần 40 tác phẩm phát thanh, 7 chương trình phát thanh chuyên đề và gần 30 video trên nền tảng số của các nhà báo phóng viên đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và các tác giả tại Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng các đơn vị phối hợp tuyên truyền. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay được đầu tư công phu, phản ánh sinh động các đề tài lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề thời sự của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, sứ mệnh của những người làm phát thanh truyền hình đối với sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Nhà báo Kiều Mười, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Bình chia sẻ.
Về phía đơn vị đăng cai thì tôi cho rằng năm nay là một cái mùa giải rất là thành công và ban tổ chức đã có nhiều cái đổi mới trong cái cách tổ chức, từ việc là cho các bạn đi trải nghiệm thực tế và tạo ra một cái sân chơi không phải là chỉ là lễ trao giải mà một cái sân chơi nghề rất là bổ ích và vừa trải nghiệm thực tế và cũng vừa trao đổi kinh nghiệm nghề.
Các tác phẩm tham dự liên hoan năm nay tranh tài tại 6 bộ giải là phóng sự dài truyền hình, phóng sự ngắn truyền hình, phóng sự phát thanh, chương trình phát thanh chuyên đề, giải chuyên đề về chỉ số hạnh phúc và bộ giải video trên nền tảng số. Riêng với bộ giải video trên nền tảng số, mặc dù là lần đầu tiên, những bộ giải này đã có một sức hấp dẫn với gần 30 tác phẩm tham dự. Việc đưa bộ giải video trên nền tảng số và liên hoan năm nay thể hiện quyết tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong nắm bắt xu thế và quan tâm đến nhu cầu, trải nghiệm của công chúng trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện hiện nay. Điểm nổi bật của liên hoan năm nay là các phóng sự truyền hình có chất lượng cao, thể hiện ở đề tài phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều vấn đề trong cuộc sống. Có nhiều bài viết bám sát vào yêu cầu của công tác tuyên truyền của tỉnh, phản ánh một cách sinh động và tự hào không khí thi đua lao động sản xuất, những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới của tỉnh, những cách làm hay, sáng tạo và kết quả nổi bật của mỗi địa phương trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân theo triết lý phát triển riêng được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 xác định là xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Phóng viên Mai Hiền, phòng văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói:
Đây là năm đầu tiên mà Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cái bộ giải chuyên đề Yên Bái hạnh phúc, và tham dự bộ giải này thì tôi có gửi đến tác phẩm là Yên Bái sau 3 năm xây dựng trường học hạnh phúc. Và qua cái tác phẩm này thì tôi muốn lan tỏa một cái thông điệp, đó là Yên Bái của chúng ta sau 3 năm thì đã có rất là nhiều những cái kết quả đáng khích lệ trong phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, và tôi mong muốn rằng là phong trào này sẽ tiếp tục được phát huy và có được những cái kết quả tốt hơn trong những năm tiếp theo.
Khép lại kỳ liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23 năm 2024, ban tổ chức đã lựa chọn được 43 tác phẩm xuất sắc nhất để trao tại 6 bộ giải. Trong đó, giải nhất phóng sự ngắn truyền hình được trao cho tác phẩm Khóc Muộn, tác giả Thúy Quỳnh, Đức Tình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Giải nhất phóng sự truyền hình với tác phẩm Đuối nước của tác giả Đoàn Mến, Trần Tiến, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Giải nhất thể loại phóng sự phát thanh với tác phẩm Hiểm họa tín dụng đen của tác giả Kiều Loan, Đoàn Mến, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Giải nhất chương trình phát thanh thuộc về Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Bình với tác phẩm Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, làm thế nào để người dân đồng lòng. Giải nhất thể loại video trên nền tảng số thuộc về tác phẩm Mông Sơn, những trải nghiệm thú vị của nhóm tác giả Đức Thành, Hồng Giang, Hoàng Đức, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Bình. Ban tổ chức cũng đã trao 9 giải nhì, 13 giải ba, 16 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc tại các thể loại. Dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã trao thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải cao tại giải báo chí quốc gia và liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc. Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái là cơ hội để các phóng viên, nhà báo giao lưu gặp gỡ cùng trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, qua đó nhằm nâng cao chất lượng các chương trình phục vụ nhu cầu nghe đài, xem truyền hình của khán thính giả.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 3 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện và 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đáp ứng ở cả 3 cấp cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Hàng năm, các cơ sở tuyển sinh đào tạo nghề cho gần 20.000 người, trong đó đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp trên 4.200 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hết năm 2023 đạt gần 70%, trong đó tỷ lệ lao động được cấp văn bằng chứng chỉ đạt gần 40%. Thời gian gần đây, nhiều cơ sở đào tạo nghề còn chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, liên kết với các đơn vị doanh nghiệp đào tạo theo địa chỉ cung cấp lao động, theo nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong đó, cung ứng lao động trong tỉnh trung bình 6.000 người mỗi năm, lao động làm việc ngoài tỉnh trên 10.000 người và xuất khẩu lao động khoảng 1.000 người.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên vừa tổ chức hội thi Ban công tác mặt trận thôn giỏi năm 2024. Tham dự hội thi có 7 đội với 35 thí sinh đến từ Ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã. Các đội thi đã trải qua 4 phần thi, gồm giới thiệu chào hỏi, thi lý thuyết, thi xử lý tình huống và tiểu phẩm. Ở phần thi giới thiệu chào hỏi, các đội thi tự giới thiệu về truyền thống văn hóa và những nét đặc trưng của thôn địa phương mình. Thông qua đó nêu được mục đích ý nghĩa mong muốn của đội khi tham gia cuộc thi với không khí vui tươi, sôi động hấp dẫn. Ở phần thi lý thuyết, các đội thi bốc thăm bộ câu hỏi liên quan tới kiến thức tổng hợp về truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phần thi xử lý tình huống, các đội thực hiện khả năng xử lý một số vấn đề thường gặp trong công tác vận động quần chúng, như một số vấn đề liên quan đến đất đai, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, công tác bảo vệ rừng, giải mặt bằng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Ở phần thi tiểu phẩm, các đội thi đã thể hiện theo hình thức sân khấu hóa với nhiều tiết mục sáng tạo, nội dung tập trung vào giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai, giải mặt bằng, hôn nhân gia đình, vệ sinh môi trường, chuyển đổi số, lừa đảo trên không gian mạng. Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc cụ thể hóa đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nghị quyết Đại hội các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc sống.
Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn người dân nhận biết hàng giả, hàng thật và tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại. Trên 500 người dân và tiểu thương đang kinh doanh buôn bán trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã được cán bộ quản lý thị trường hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả bằng việc trưng bày các sản phẩm hàng hóa. Ngoài tuyên truyền bằng các sản phẩm trực tiếp, lực lượng quản lý thị trường còn cung cấp cho người tiêu dùng nhiều tờ rơi, tờ in về hình ảnh các mặt hàng thật giả, phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa về thực trạng sản xuất kinh doanh và những hậu quả hệ lụy do hàng giả gây ra, cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Thông qua bố trí gian hàng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả và tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại của lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã giúp cho người tiêu dùng nhận biết, phân biệt được hàng thật, hàng giả, góp phần đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. Tối ngày 29 tháng 8 tại quảng trường 19 tháng 8, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết các hoạt động hè năm 2024 với chủ đề Gala tạm biệt mùa hè, vui Tết độc lập, chào năm học mới. Nhiều năm qua, các lớp học hè tại Trung tâm Thanh thiếu nhi ngày càng đa dạng về nội dung, đổi mới về hình thức, phù hợp với nhiều lứa tuổi và sở thích của thiếu nhi. Hè năm 2024, Trung tâm đã thực hiện giảng dạy 15 bộ môn năng khiếu, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thiếu nhi như múa, mỹ thuật, bơi, võ thuật, nhảy, cờ vua, tổ chức kỹ năng nghiệp vụ công tác đội, phối hợp tổ chức các lớp kỹ năng sống, chương trình học kỳ trong quân đội, các giải bơi thanh thiếu nhi phòng chống đuối nước. Những hoạt động ý nghĩa kết hợp vui chơi giải trí với trải nghiệm đã giúp các em có cơ hội học hỏi tự tin, năng động khám phá và phát huy năng lực sở trường của bản thân, góp phần giúp thanh thiếu nhi tránh xa các tệ nạn xã hội, bảo đảm môi trường sống an toàn lành mạnh. Tại chương trình gala, các em thiếu nhi đã thực hiện nghi thức đội, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân đặc sắc sôi nổi hấp dẫn. Nhân dịp này, tỉnh đoàn trao bằng khen thưởng cho 27 thanh thiếu nhi đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tham gia hoạt động hè năm 2024. Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh cùng các nhà tài trợ đồng hành vinh danh, tặng nhiều quà ý nghĩa cho các giáo viên, cộng tác viên, học sinh, đội, nhóm văn nghệ đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động hè, đạt thành tích trong liên hoan tiếng kèn đội ta, các cung nhà thiếu nhi Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2024, trao tặng cho thiếu nhi xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu quà Trung thu, lồng đèn thắp sáng ước mơ, qua đó sẻ chia những khó khăn, động viên khích lệ các em học sinh có động lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập trong năm học mới 2024-2025. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện có tính chất tổng kết lại cả quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng cho đến thời điểm lịch sử đó và cũng chính là tổng kết cho cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Trong tổng kết ấy, trước hết là tổng kết về Đảng, Bác khẳng định nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng, một dạ phục sự giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày đầu thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, trên báo Quân đội Nhân dân có bài Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân nòng cốt. Bài báo khẳng định 55 năm qua, Đảng ta luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ đoàn kết thống nhất trong Đảng mà chúng ta có đường lối cách mạng đúng đắn, từ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển đất nước sau chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển đất nước cho đến giai đoạn hiện nay. Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được nhân dân hết lòng tin yêu ủng hộ, công cuộc đổi mới đất nước nhất định giành thắng lợi to lớn, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc ấm no, đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Mặc dù Trung ương cũng như nhiều địa phương trên cả nước đã ban hành nhiều văn bản quy định, song tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp khó lường khi thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Điều khiến dư luận quan tâm là số vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản xảy ra ở hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Sau mỗi vụ cháy xảy ra, nhiều câu hỏi được đặt ra là các cơ quan chức năng phải chăng có sự buông lỏng, xử lý chưa nghiêm. Các trường hợp kinh doanh nhà ở kết hợp kinh doanh, các công trình xây dựng không có hệ thống thoát hiểm, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, hoặc nếu có không sử dụng được. Một trong những vướng mắc bất cập thời gian qua là yêu cầu phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư chưa chặt chẽ. Các loại hình cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy thường xuyên thay đổi, phát sinh mới dẫn đến không đúng quy định và cũng không bao quát được. Một cơ quan tổ chức có thể có một hoặc nhiều cơ sở và trong phạm vi một cơ sở có nhiều cơ quan tổ chức thuê, mua mặt bằng để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, về quy định cơ sở trong luật phòng cháy chữa cháy phải được nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp và bao quát.
Theo bài viết trên báo Tiếng nói Việt Nam, nhiều dự án gói thầu lớn trong nước có liên quan đến máy móc thiết bị vẫn do nhà thầu nước ngoài cung cấp nên cần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp tận dụng cơ hội từ các dự án đầu tư công lớn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh là đáng mừng, nhưng vẫn cần chủ động phòng ngừa, ứng phó với những rủi ro khó đoán định, hướng tới mục tiêu lớn nhất là duy trì đà tăng trưởng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được Chính phủ thông qua. Về phía doanh nghiệp, bên cạnh mong muốn nhà nước tiếp tục có những giải pháp đồng hành tháo gỡ khó khăn, các doanh nghiệp vẫn cần sự hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính xanh để chuyển đổi công nghệ sản xuất thân thiện hơn với môi trường, tránh bị áp thuế cao từ các nước nhập khẩu hàng hóa. Cơ quan quản lý cũng cần có các giải pháp phòng vệ thương mại với những mặt hàng nhập khẩu có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh để bảo vệ sản xuất trong nước.
Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản một cách tốt nhất và nâng cao giá trị cho nông sản Việt, việc phát triển chuỗi liên kết là vấn đề sống còn trong tái cơ cấu nông nghiệp hiện nay. Có thể nói, để thúc đẩy tiêu thụ nông sản một cách tốt nhất và nâng cao giá trị cho nông sản Việt Nam, thì việc phát triển hiệu quả và bền vững chuỗi giá trị nông sản là vấn đề sống còn trong tái cơ cấu nông nghiệp. Đề cập vấn đề này, đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cho rằng phát triển nông nghiệp của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại và thách thức, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cạnh tranh ngày càng cao cùng với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Điển hình như cơ cấu sản xuất nông nghiệp chưa hợp lý, năng suất và chất lượng nhiều nông sản chưa cao, trong khi xu hướng tiêu dùng xanh và đòi hỏi ngày càng cao của thị trường. Bên cạnh đó, phương thức sản xuất còn lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, hệ thống logistics và chuỗi cung ứng còn yếu kém, dẫn đến tình trạng thất thoát sau thu hoạch và chi phí sản xuất cao. Do vậy, việc tiếp tục cơ cấu lại và phát triển bền vững chuỗi giá trị nông sản là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Ukraine cho biết một máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã bị rơi vào ngày 26 tháng 8 và phi công đã thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên tai nạn xảy ra kể từ khi máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất đến Ukraine vào tháng 8. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra thông báo trên mạng xã hội cho biết máy bay chiến đấu F-16 đã mất liên lạc với lực lượng phòng không trong khi thực hiện nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga. Cuộc điều tra sau đó cho thấy máy bay bị rơi và phi công đã thiệt mạng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel dừng ngay chiến dịch quân sự tại bờ Tây trong bối cảnh khủng hoảng tại vùng lãnh thổ này leo thang. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết ông Guterres quan ngại sâu sắc trước đợt không kích mới của Israel nhằm vào vùng Tulkam và Tubas ở bờ Tây, khiến nhiều người thương vong. Trong lời kêu gọi chấm dứt bạo lực, ông Guterres nhấn mạnh những diễn biến nguy hiểm mới đây đã thổi bùng căng thẳng ở bờ Tây, khu vực vốn đã ở trong trạng thái bất ổn, làm suy yếu chính quyền Palestine. Theo ông, quân đội Israel cần tuân thủ nghĩa vụ quy định bắt buộc theo luật nhân đạo quốc tế, kiềm chế tối đa chỉ sử dụng vũ lực khi không thể tránh được bảo vệ an toàn cho dân thường. Ngày 29 tháng 8, các điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu Thứ trưởng Quốc phòng Pavel Popov vì tội gian lận theo quy định của Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga bà Svetlana Petrenko cho biết, cơ quan điều tra quân sự thuộc Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Pavel Popov vì nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận, tội danh được quy định trong khoản 4 điều 159 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Theo cơ quan điều tra Nga, tướng Popov đã bòn rút nguồn tài chính từ hoạt động của công viên Patriot để triển khai xây dựng, sửa chữa và cung cấp vật liệu cho tư dinh của mình. Bão San quét qua Kyushu, Nhật Bản đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản trong năm nay và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong 64 năm qua. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão đã suy yếu và đang hướng tới Honshu, hòn đảo lớn nhất Nhật Bản nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến khu vực Kyushu. Nhà chức trách cảnh báo mưa lớn có thể gây ra thảm họa ở miền Tây Nhật Bản. Theo chính quyền địa phương, bão kèm mưa lớn và gió mạnh đã gây ngập lụt đường phố, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Công ty điện lực ở Kyushu cho biết mưa lớn đã gây mất điện, ảnh hưởng đến 250.000 hộ gia đình. Thời tiết xấu buộc hãng hàng không Nippon Airways phải hủy hơn 1.000 chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 29 tháng 8, ảnh hưởng đến hơn 44.000 hành khách. Một số dịch vụ tàu Shinkansen cũng buộc phải tạm dừng hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, Trung Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn đặt ra yêu cầu mỗi địa phương đều phải có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của luật hợp tác xã, có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực, đảm bảo bền vững. Bởi vậy hiện nay các hợp tác xã, tổ hợp tác được các địa phương đặc biệt quan tâm, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Để phát huy vai trò của các hợp tác xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các sở ngành địa phương trong tỉnh luôn quan tâm triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 13 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Cùng với đó, tỉnh chú trọng thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, tập trung hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ các hợp tác xã nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã của tỉnh ngày càng phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có trên 780 hợp tác xã với 33.300 thành viên, gần 5.700 tổ hợp tác. Các hợp tác xã, tổ hợp tác đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 5,5 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Hợp tác xã là một cái thực thể kinh tế mà mang lại rất là nhiều cái lợi ích cũng như cái giá trị cho cả tổ chức kinh tế và cả cộng đồng dân cư tham gia vào hợp tác xã. Trong thời gian vừa qua thì Quốc hội mới thông qua cái luật hợp tác xã sửa đổi, cái luật hợp tác xã mới. Thế thì trong các cái luật mới này thì cũng có tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho các cái hợp tác xã nông nghiệp phát triển. Thế và chúng tôi thì cho rằng là hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Yên Bái chiếm một tỷ trọng rất lớn ở trong tổng số hợp tác xã của tỉnh ta. Thế và các cái hợp tác xã thì cũng đã có những cái đóng góp rất tích cực cho phát triển kinh tế, nhất là những cái 10 sản phẩm chủ lực và 10 sản phẩm đặc sản của tỉnh.
Là một trong những sản phẩm ô cốp đầu tiên của huyện Trấn Yên, miến đao Quy Mông ở xã Quy Mông hiện đã có thị trường tiêu thụ rộng, giá thành ổn định, tạo công ăn việc làm và thu nhập cao cho gần 100 hộ dân trong vùng từ việc thu mua nguyên liệu, sản xuất miến đao thành phẩm. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập bình quân của địa phương lên 50 triệu đồng một người một tháng. Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Cái sản phẩm miến đao của xã Quy Mông sau khi được công nhận là sản phẩm ô cốp năm 2019 thì cũng đã thứ nhất thì cũng đã nâng tầm được cái sản phẩm của địa phương, được quảng bá giới thiệu trên các hệ thống, trên các cái kênh thông tin điện tử. Thì cho đến nay thì cái chất lượng của sản phẩm thì càng ngày càng được nâng lên.
Hiện tại trung bình một ngày, hợp tác xã Việt Hải Đăng, thôn Thịnh Lợi sản xuất được từ 100 đến 120 kg miến thành phẩm. Doanh thu bình quân mỗi năm của hợp tác xã đạt trên 500 triệu đồng. Để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị cho sản phẩm miến, hợp tác xã không chỉ bán hàng qua các kênh truyền thống như qua các thương lái. Vài năm trở lại đây, tranh thủ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, hợp tác xã còn chủ động đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Vỏ Sò hay tham gia các triển lãm, hội chợ quảng bá giới thiệu sản phẩm. Chị Phùng Thị Tuyền, giám đốc hợp tác xã chia sẻ.
Cái việc mà đưa sản phẩm vào các cửa hàng ô cốp và các cửa hàng sạch thì nó sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với khách hàng, bởi vì nhu cầu của người dân bây giờ là phải an toàn, ngon và sạch.
Hợp tác xã măng tre Bá Độ Hưng Khánh, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên mỗi ngày thu mua hàng chục tấn măng tươi cho người dân địa phương và một số xã phụ cận với vùng nguyên liệu hơn 400 hectare. Măng thu hoạch đến đâu được hợp tác xã thu mua ngay đến đó với giá cả đã được ký kết thỏa thuận trước đó, đảm bảo không bị ép giá. Nhờ đó đã tạo được sự yên tâm cho người dân cũng như đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng cho hợp tác xã. Ông Phạm Ngọc Lâm, giám đốc hợp tác xã măng tre Bá Độ Hưng Khánh nói:
trồng mới là được là hỗ trợ 350.000 đồng trên một ha, thì bà con được cái hỗ trợ đấy thì bà con cũng là được cái niềm tin trồng nhiều và tin tưởng là cái đầu ra cho bà con nhân dân trong xã.
Một trong những lý do khiến cho xã Hưng Khánh nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung nhân rộng được diện tích, đảm bảo chất lượng nguồn măng là sự tham gia của hợp tác xã trong xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm. Hợp tác xã đóng vai trò thu mua và phân phối sản phẩm đến các công ty doanh nghiệp, nhờ đó giảm được khâu trung gian, tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, doanh thu cho hợp tác xã và các công ty doanh nghiệp. Hiện nay hầu hết các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tập trung khai thác được thế mạnh về các sản phẩm nông lâm nghiệp ở địa phương, đầu tư đổi mới dây chuyền máy móc. Nhiều hợp tác xã còn đi sâu vào chế biến các sản phẩm chất lượng, do đó đã tạo được công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại chỗ, đa dạng hóa các sản phẩm tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập bình quân, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại mỗi địa phương.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Tính, thôn Minh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên được biết đến là mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế của địa phương. Nhờ áp dụng phương pháp trồng theo tiêu chuẩn an toàn nên hiệu quả mang lại cao với thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Ghi nhận của sau của phóng viên chương trình. Trước đây trên diện tích gần 5 sào sau nhà được gia đình chị Nguyễn Thị Tính, thôn Minh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên
sử dụng để trồng ngô, sắn và các loại rau màu đem về nguồn thu khoảng 10 triệu đồng mỗi năm. Biết đến cây thanh long ruột đỏ khoảng gần chục năm nay, gia đình chị Tính đã quyết tâm đầu tư cải tạo, xây dựng và quy hoạch vườn trồng thanh long ruột đỏ. Chị Tính chia sẻ.
Trước khi tôi trồng cây thanh long thì tôi đã thử trồng qua nhiều loại cây nhưng mà hiệu quả của nó rất là ít. Nên là tôi đã phát triển sang thanh long thì đã thấy hiệu quả cao hơn nên là tôi quyết định là mở rộng diện tích thanh long. Hiện tại là có độ khoảng 600-700 trụ thanh long.
Bắt đầu trồng thanh long ruột đỏ, chị Tính đã dành thời gian đến nhiều mô hình tham quan và học tập, cũng như tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do khuyến nông địa phương tổ chức. Vì thế mà chị đã dần tích lũy được kiến thức về trồng và chăm sóc thanh long, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế khá rõ rệt. Chỉ sau năm trồng đầu tiên, gia đình chị đã thu về số tiền lãi 30 triệu đồng, đến năm thứ hai là 50 triệu đồng, và cứ thế con số tiền lãi tăng lên dần theo các năm. Chị Tính cho biết thêm.
Cuối năm là gia đình tôi là sẽ tỉa cành, tỉa hết những cái cành xấu, cành bệnh rồi cành già đi để cho những cái cành có tiềm năng là phát triển để sang năm có quả to và đẹp. Rồi như gia đình tôi là có một cái thuận lợi là ngoài trồng cây thanh long thì tôi còn kết hợp với chăn nuôi gà và chăn nuôi lợn. Nên là những cái nguồn phân đó là chúng tôi cứ đóng tải và đến khi để ải rồi thì sẽ để vào gốc thanh long.
Theo kinh nghiệm của chị Tính, thanh long ruột đỏ là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với nhiều loại đất, kể cả đất xấu và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu rất tốt. Nhưng muốn đảm bảo năng suất, chất lượng thanh long ruột đỏ, người trồng phải nắm vững kỹ thuật, quy trình bón phân, tưới nước và chăm sóc. Đặc biệt để thanh long đạt năng suất cao, gia đình chị Tính đã đầu tư gần 200 triệu đồng để làm trụ cột bê tông cũng như lắp đặt dàn đỡ bằng sắt nhằm tăng tính chịu lực. Đây cũng là cách gia đình chị Tính tăng số lượng nhánh cho cây, giúp tăng năng suất. Bên cạnh đó, nắm được đặc tính cây thanh long ưa nắng nên gia đình chị còn áp dụng căng dây thép hai bên để cây hứng được nhiều ánh nắng nhất. Chị Tính cho biết thêm.
Thì mới đầu gia đình tôi chỉ trồng trụ không ấy, thì cảm thấy nó không hiệu quả, và sau khi thời có nghĩa là học hỏi thêm thì gia đình tôi là đầu tư thêm là sẽ dùng thanh sắt để nối với các trụ với các nhau, nên là nhiều cành hơn và nó ra nhiều quả hơn. Bên cạnh đó thì tôi làm thêm dây thép để nghĩa là mở rộng cái cành thoáng ra để đón ánh nắng. Đã có ánh nắng thì nó sẽ hạn chế được các bệnh của thanh long như lấm, ẩm mốc, rồi nó sẽ cho hiệu quả thanh long là quả nó sẽ ngọt.
Cũng theo chị Tính, cây thanh long cho thu hoạch khoảng 10 đến 15 kg quả một trụ, mỗi vụ kéo dài từ tháng 5 khi bắt đầu nắng ấm đến gần cuối năm. Cứ gần một tháng lại cho một đợt thu hoạch. Với giá từ 15 đến 20 nghìn đồng kg, một sào thanh long sẽ cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng. Chị Tính nói.
Như ngoài thị trường ấy, quả to mẫu mã đẹp, nhưng mà nó lại không được ngọt bằng thanh long của dân mình trồng ở xã Minh Quân này. Thì nó đất gò, nó sẽ rất là ngọt, quả thì nó không được to hẳn. Nhưng mà được cái là ưu điểm là ngọt và đảm bảo vệ sinh.
Dự kiến năm 2024, với 700 gốc thanh long ruột đỏ của gia đình chị Tính sẽ cho thu hoạch khoảng trên 4 tấn quả, giá trị mang lại ước đạt gần 200 triệu đồng. Nhờ mô hình trồng thanh long ruột đỏ, gia đình chị đã vươn lên phát triển kinh tế và trở thành hộ khá giàu trong xã. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Quân cho biết.
Hộ nhà anh Lê Văn Hoàng và chị Tính ở thôn Linh Đức này là một trong những hộ mà có diện tích rất là lớn. Thì hộ nhà anh chị có cái mô hình phát triển vườn ao chuồng, có nuôi gà, lợn và cây thanh long. Thì qua cái mô hình thanh long thì mới đầu thì gia đình nhà em trồng thử nghiệm thì có 20 khóm, xong dần dần 100, xong lên dần dần đến hiện tại thì 700 khóm. Thế thì qua cái mô hình phát triển thanh long của hộ gia đình thì thấy rất là hiệu quả, nên là chính vì vậy là hộ gia đình là cũng phát triển và nhân rộng mô hình này.
Cây thanh long ruột đỏ đang là cây làm giàu cho nhiều hộ dân tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò không nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Tính. Gia đình chị xứng đáng là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế cũng như góp sức vào xây dựng quê hương Minh Quân ngày càng một giàu đẹp.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.